Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyền 1, chương 38, luôn tự nhắc nhở bản thân mình là ai. Vụ án Vương Minh nhảy lầu được phía cảnh sát chính thức điều tra lại, kết quả vụ án không còn quan trọng là chứng cứ rành rành cô đã cung cấp cho phía bọn họ. Việc Vương Minh đã hồi phục sự thật, tâm lý chồng Vương Minh vẫn có vấn đề cũng là sự thật, cộng thêm vụ án của Lương Hiên, cô đã bảo vệ thành công danh dự cho Liêm Chúng. Lâm Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được cười.
Cậu học tâm lý đúng là khiến cho giới luật sư thiếu một dũng tướng, tranh đấu, đánh đầu thắng đó, mồm mép lại hại đi.
Tố Diệp mím môi, ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn trong phòng hòa vào nhau, để lại cái bóng mờ ảo trên gương mặt trong sáng như lòng trắng trứng của cô. Hàng mi cô khẽ giật.
Mình chỉ muốn cho cậu biết, mình cùng lắm cũng là một người vô sản, được bọc dưới lớp vỏ tư sản mà thôi. Được lợi còn tỏ ra thông minh, chẳng thèm cãi nhau với cậu.
Lâm Yêu Yêu cũng ăn xong kem, ngậm miệng, cầm thìa chỉ vào bức tường phía bắc phòng khách.
Còn nữa, cậu cũng biến thái quá đi, dán ảnh của mình cao ngang tường thế kia, căn nhà này cao hơn 6 mét đấy, nửa đêm cậu tỉnh, không sợ bị ảnh của mình dọa chết khiếp à?
Bức ảnh được hàm lên tường, mộc mạc khác thường, khung cảnh mực trắng xóa một màu, cánh hoa cũng màu trắng, rồi cả chiếc váy dài trong bức ảnh cũng trắng toát. Đuôi váy rất dài, cứ thế tung bay trong gió giữa những cánh hoa. Cánh hoa tô điểm cho váy, váy lại tôn lên mái tóc đen dài, giữa hai màu đen trắng tương phản là ánh mắt khẽ cụp xuống của Tố Diệp. Trong ảnh, cô không nhìn vào ống kính, chỉ khẽ nghiêng đầu, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng vẫn toát lên một vẻ yên tĩnh thoát tục. Ánh sáng thủy tinh trên tường phản chiếu lên gương mặt Tố Diệp trên bức ảnh, đường cong rất hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào. Sự yên tĩnh của Tố Diệp cũng như hòa làm một với khung cảnh ngập sắc trắng đó. Bức ảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng kích cỡ quá to khiến người ta hết hồn. Ngồi trên sofa tầng 1, ngước mắt là có thể nhìn thấy bức ảnh khổng lồ ấy, giống như một người cao lớn hơn 6 mét, đè sát xuống người, không chỉ chấn động thị giác mà còn chấn động cả tâm tưởng. Tố Diệp không có trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn ngắm nó, ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại. Lâm Yêu Yêu không biết cô đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc sau, Tố Diệp mới chậm chậm lên tiếng.
Mình chỉ đang không ngừng nhắc nhở bản thân mình là ai.
Hả?
Lâm Yêu Yêu chớp chớp mắt, không biết vừa nghe rõ hay là nghe chưa hiểu.
Đừng hà gì nữa, nói chuyện của cậu đi. Cậu định tới Tinh Thành làm việc thật sao?
Tố Diệp không muốn nói sâu về chủ đề này nữa. Cô ấy chuyển ánh mắt, cũng chuyển luôn đề tài. So với việc nói chuyện của cô, chi bằng nói chuyện của Lâm Yêu Yêu. Lần đầu tiên nghe thấy tin này, cô là người kinh ngạc nhất.
Đương nhiên rồi, mình đã nộp đơn xin việc rồi, giám định viên cao cấp của tập đoàn Tinh Thạch danh tiếng. Thế, kinh chưa?
Lâm Yêu Yêu vừa nghe tới đây, hai mắt đã sáng như sao. Đầu Tố Diệp ong ong như bị búa đập vào, đâu phải cô không nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Lâm Yêu Yêu. Có thể ngày ngày được tiếp xúc với đá quý là ước mơ của cậu ấy. Tố Diệp đương nhiên sẽ không can dự quá nhiều, chỉ có điều thế giới này thật quá nhỏ bé. Vòng tới vòng lui, cuối cùng phát hiện hóa ra mình vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tròn ấy. Lâm Yêu Yêu bên này vẫn còn mải mê chìm đắm trong niềm hưng phấn với công việc mới, hoàn toàn không có phát hiện nụ cười trên môi Tố Diệp đã tắt từ lâu. Cô tự lẩm bẩm.
Nghe nói chủ tịch tập đoàn Tinh Thạch đã lui về vị trí thứ hai, bây giờ mọi chuyện đều do tổng giám đốc Niên đó phụ trách, anh ta coi như một tay che trời rồi.
Chẳng câu nào lọt vào tai Tố Diệp, đầu cô vẫn còn đang căng ra. Quyển 1, chương 39, sự ích kỷ của người con gái.
Diệp Tử, nhắc tới Niêm Bách Ngàn, mình vẫn muốn xin lỗi cậu.
Lâm Yêu khi nãy còn chìm đắm trong niềm hưng phấn, bỗng nhiên thở dài, kéo cánh tay Tố Diệp lại, nét mặt thay đổi. Tố Diệp mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu muốn nói tới việc lần trước cậu nhắc đến chuyện của anh Niêm Bách Ngàn trước mặt Đinh Tư Thừa phải không?
Lâm Yêu, người bạn thân bao năm nay của cô, bình thường những lúc toe toét hay hờn dỗi đều tùy tiện gọi cô là lá nhỏ. Chỉ những lúc cô ấy tự thấy áy náy hoặc trong lòng có chuyện gì che giấu mới hay thở dài gọi cô là Diệp Tử. Con gái bao giờ cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trước người đàn ông mình yêu. Hôm đó khi Lâm Yêu Yêu nhắc tới Niêm Bách Ngạn bằng giọng kinh ngạc và vui mừng trước mặt Đinh Tư Thừa, cô đã biết rõ Lâm Yêu Yêu đã nảy sinh một chút hẹp hòi ích kỷ. Như vậy thì có sao, cho dù Lâm Yêu Yêu mãi mãi không nhắc tới, cô cũng sẽ không chia rẽ bọn họ. Cô ấy là bạn tốt, là tri kỷ của cô tình nguyện dung túng cho người bạn này. Ai bảo phụ nữ gặp được tình yêu rồi, lúc nào cũng suy tính thiệt hơn. Thế nên, chuyển nhà cũng là một quyết định bắt buộc. vì Đinh Tư Thừa đã quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh, cô sẽ không lúc nào tới làm bóng đèn của hai người đó được.
Rất nhiều chuyện không giấu được cậu, thật ra do đó mình cũng tự trách lắm. Rõ ràng mình biết cậu và anh Niêm Bích Ngạn không có gì, còn cố ý nói như vậy.
Lâm Ưu nắm chặt tay cô, biểu cảm chân thành.
Trước giờ mình chưa hề nghi ngờ ý của cậu, nhưng ánh mắt đó của Tư Thừa khiến mình cảm thấy rất không yên tâm. Hôm đó ở sân bay, mình thấy rõ ràng cách anh ấy nhìn cậu vô cùng dịu dàng, kiểu dịu dàng đó mình chưa từng thấy. Diệp Tử, mình sợ lắm, thật đấy.
Ngốc à? Tú Diệp lấy lòng như thắt lại vì lời bộc bạch của Lâm Ưu, cũng vì những day dứt và lo lắng cô ấy không thể che giấu. Thực chất, đâu phải cô ấy không áy náy với Lâm Ưu Ưu, đúng như Ưu Ưu lo lắng. Chẳng phải cô đang lén lút nhòm ngó bạn trai của cô ấy sao? Cô không có tư cách trách cứ Ưu Ưu, chính cô phải là người xin lỗi cô ấy mới đúng. Cô không nên có những suy nghĩ không ăn bận với Đinh Tư Thừa. Vì thế, khi tất cả mọi người chưa có phát hiện ra, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi này.
Cậu đừng quên, Đinh Tư Thừa là thầy hướng dẫn của mình, anh ấy chẳng qua dè xem mình như một đứa em gái. Cho dù trong mắt thật sự có một chút dịu dàng thì cũng chỉ là tình thân, tình bạn mà thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng lần này anh ấy chấp nhận bỏ phòng tâm lý ở nước ngoài để về nước. Lúc trước bác trai khuyên bảo anh hết nước hết cái, anh ấy cũng đâu đồng ý. Nhưng lần này cậu quay về là anh ấy quay về.
Lâm Yêu Yêu càng nói, giọng càng nhỏ dần. Nói thật lòng, Tố Diệp giải thích với cô ấy như vậy, cô ấy cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Không phải Tố Diệp không nhìn ra lo lắng bất an của cô ấy. Một cô gái lạc quan vui vẻ đến đâu thì đối mặt với tình cảm cũng sẽ hoảng mang lo sợ. Cô khẽ thở dài, siết chặt tay Ưu Ưu mà nói.
Chẳng lẽ cậu không cho rằng Đinh Tư Thừa quay về là vì cậu sao? Hai cậu không thể cứ mãi cách chia hai nơi được, đúng không? Mình nghĩ lần này anh ấy trở về chắc chắn là vì muốn đính ước với cậu. Đính ước cái gì chứ?
Lâm Ưu Ưu bối rối. Cậu nói xem. Tố Diệp khẽ cười.
Cô con dâu đáng ghét này cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ.
Lâm Ưu Ưu nghe tới đây, mặt mũi bỗng nhiên đỏ bừng, đưa tay khẽ đập vào vai Tố Diệp.
Đừng nói lung tung.
Cậu không muốn lấy anh ấy sao? Tố Diệp cười đùa. Lâm Ưu Ưu nghe xong càng càng thấy khó xử ghê gớm. Cô ấy đứng dậy định đánh lộn với cô. Đúng lúc ấy, Đinh Tư Thừa từ bên ngoài trở về, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Nhìn vào bên trong, tươi cười hỏi.
Nói chuyện gì mà xô lời vậy?
Quyển 1, chương 40. Một bên là tiền bạc, một bên là tình bạn. Tố Diệp đang nịnh lên tiếng, Lâm Ưu Ưu đã vội vàng chặn họng của cô. Nhìn Đinh Tư Thừa lắc đầu ngoài ngoài.
Chuyện của con gái, anh đừng có nghe.
Đinh Tư Thừa nhìn Lâm Ưu Ưu rồi lại đảo mắt sang phía Tố Diệp, bất giác cười lớn.
Được rồi, chắc chắn anh thành người ngoài cuộc rồi.
Tố Diệp khó khăn lắm mới gỡ được tay của Lâm Ưu Ưu ra, quay sang lườm cô một cái. Đang chuẩn bị nói mấy lời gợi ý cho Đinh Tư Thừa thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lâm Ưu Ưu cũng nhìn ra ý đồ của cô, vội vàng nhét điện thoại vào tay cô.
Điện thoại kêu kìa, mau nghe máy đi.
Tố Diệp bị cô ấy chọc cười, mí môi, cầm điện thoại đi vào nhà bếp nhận máy. Đinh Tư Thừa mệt gần chết, sau khi đặt mọi thứ sang một bên, anh ngồi phịch xuống sofa. Thấy Lâm Ưu Ưu đỏ bừng mặt, tò mò hỏi.
Anh vừa vào cửa thì nghe thấy hai người nói cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng. Ai sắp lấy chồng vậy? Làm gì có ai sắp lấy chồng, anh nghe nhầm rồi.
Tiếng cười khúc khích của Lâm Ưu Ưu theo đó lọt vào tai của anh. Đinh Tư Thừa cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình. Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhà bếp. Cô gái trong lòng anh trong sáng dịu dàng, là người con gái anh yêu sâu sắc. Nhưng sao anh luôn cảm giác thấy lúc xa lúc gần, anh ép buộc bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào người con gái, như hoa như học trong lòng mình. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô gái này rồi. Chẳng phải sao? Trong nhà bếp, Tố Diệp dựa lưng vào cửa, vừa day huyệt thái dương vừa nghe điện thoại.
Là Niên Bách Ngàn gọi tới. Thật xin lỗi, lúc cô gọi tới tôi đang có cuộc họp.
Qua sóng điện thoại, giọng của anh nghe càng nhẹ nhàng mà cuốn hút. Tố Diệp giơ tay lên xem giờ, bỗng không nói nên lời. Anh ta họp đúng 5 tiếng đồng hồ. Anh chắc không cần nói dối, cô có thể nghe ra lời xin lỗi trong giọng nói của anh. Hắng giọng một chút, cô nói đùa.
Cũng may, cuối cùng tôi đã đợi được điện thoại hồi âm của anh Niên rồi. Từ 3 giờ chiều tới tận bây giờ, tôi đúng là trông mòn con mắt.
Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ. Chỉ tiếc là cái khiến bác sĩ Tố ngóng trông mong mỏi không phải là tôi.
Anh biết là tốt rồi. Trời ơi, không phải anh định quỵt khoản thanh toán nó đấy chứ?
Tố Diệp thấy anh đã hiểu rõ thì mình không cần úp mở nữa.
Từ đầu tôi đã hứa sẽ trả thì nhất định sẽ trả tiền tới tay cô.
Dường như Niêm Ách Ngàn chẳng hề tức giận.
Hay là tối nay đi.
Tối nay?
Cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối.
Anh mời rất thẳng thắn.
Ăn tối.
Cô nghĩ tới Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu, ba người bọn họ đã hứa tối nay cùng ở nhà ăn lẩu. Nhưng Niêm Ách Ngàn sẽ cho cô một tờ tiền in gương mặt của vị chủ tịch anh tuấn nhất trên đời. Một bên là tiền, một bên là tình bạn. Quả là khó chọn.
Tiểu Diệp.
Đằng sau lưng vang lên tiếng của Đinh Tư Thừa. Tố Diệp quay đầu lại, đúng lúc thấy Đinh Tư Thừa đi vào nhà bếp. Sau khi đặt tít túi trong tay lên bể, mặc kệ cô đang tắt điện thoại hay chưa, anh liền mỉm cười nói:
gia vị lẩu của em thích ăn nhất, anh đã đặc biệt mua 2 hộp.
Cảm ơn anh.
Cô tươi cười đáp lại, rồi quay đầu nói vào điện thoại:
thật ngại quá, tối nay tôi không ra ngoài được.
Bên kia Niêm Ách Ngàn im lặng hồi lâu mới nói:
trưa mai nhé, tôi sẽ tới Liêm Chúng đón cô.
Ừ, được.
Hết khó khăn cuối cùng cũng có hy vọng. Trong đầu cô xuất hiện cảnh trên tiền bay đầy trời. Cuộc trò chuyện kết thúc mà cô vẫn chưa kịp khép môi lại được. Cô quay đầu mới phát hiện Đinh Tư Thừa vẫn còn đứng ở đó. Nụ cười trên khóe môi không còn nữa. Trong biểu cảm của anh rất nghiêm nghị.
Sao vậy? Không phải anh quên mua tương XO rồi chứ? Đừng nói là vậy.
Tố Diệp không hiểu chuyện gì, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp càn quét trong lòng. Đinh Tư Thừa không lên tiếng, cứ mím môi nhìn cô như thế. Tố Diệp bị anh nhìn tới nỗi thấy mất tự nhiên, cô liền bước lên trước, đưa tay hôi hôi trước mặt anh.
Anh làm sao?
Cô còn chưa nói hết câu, tay đã bị anh nắm chặt. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cau có một cách rõ ràng của anh. Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ Lâm Yêu đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ hiểu lầm, liền thấp giọng vội vàng hỏi:
sao vậy? Buông em ra đã.
Nhưng Đinh Tư Thừa không định buông tay cô. Anh ấn mạnh cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng hổi dường như hơi dồn dập.
Em và gã Niêm Ách Ngạn đó rốt cuộc có quan hệ gì?
Quyển 1, chương 41, trong thế giới cổ độc. Tối Diệp đúng là bị Đinh Tư Thừa dọa cho hết hồn. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng ôn hòa điềm đạm, không có vội vàng hấp tấp. Là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý, anh đã có đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc bản thân. Đây cũng là bản lĩnh mà cô kính nể không sánh kịp. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi cô quên cả phản kháng. Cứ thế, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy bàn tay bị anh siết chặt sắp sưng phồng. Khoảng cách của hai người quá gần, đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh, gần tới mức hơi thở của anh và cô triền miên cuốn lấy nhau. Trái tim của cô lại bắt đầu xuất hiện những nhịp đập không theo quy tắc, từng nhịp đập thầm vào màng nhĩ của cô. Thanh âm này khuấy đảo khiến trái tim cô rối loạn, màng tai bóng bừng, mồm miệng khô khốc. Đinh Tư Thừa cúi đầu, sau khi nhìn ra vẻ sửng sốt trong ánh mắt của cô, anh mới ý thức được hành động của mình, vội buông tay, nét mặt có phần gượng gạo.
Anh chỉ cảm thấy em không nên quá thân thiết với người xa lạ.
Tố Diệp cụp mi mắt xuống, thầm mắng chửi bản thân vừa rồi lại thấy hồ hộp. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự hoang mang trong lòng, nét mặt bình thản trở lại.
Thầy à, em không còn là con nít nữa, hơn nữa anh ta là khách hàng của em.
Đinh Tư Thừa nhìn cô mấy ánh mắt khác lạ. Tố Diệp không cho phép mình có cơ hội chìm đắm thêm nữa. Cô nở nụ cười.
Yên tâm đi, Niêm Ách Ngạn đó có thể bán em đi được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng này của anh, em cảm thấy yên tâm nhiều rồi.
Anh là thầy hướng dẫn của cô từ khi còn học tới lúc đi làm. Cho dù lo lắng hay quan tâm đều xuất phát từ tình cảm thầy trò tự nhiên. Còn những chuyện khác, Tố Diệp à, đến mày cũng nghĩ như vậy, nhưng đừng nghĩ nhiều nữa. Cô hết lần này tới lần khác tự răn đe bản thân mình như thế, thế nên mới có thể ung dung đối mặt với dáng hình cao lớn trước mặt mình. Dường như Đinh Tư Thừa cũng nhận ra cử chỉ của mình có hơi có phần quá đáng. Anh thu lại ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cũng tự nhiên hơn.
Thế là ý gì?
Tính tình Yêu Yêu thật ra rất trẻ con, cậu ấy cần một người chồng chu đáo như anh chăm sóc, thế nên có anh bên cạnh cậu ấy em rất yên tâm.
Lần này cô mỉm cười rất chân thành. Cô mãi mãi nhớ năm ấy, nhớ ánh mắt hoảng loạn khi lần đầu tiên gặp Lâm Yêu Yêu, gặp Đinh Tư Thừa. Cũng chính cô ấy đã ngượng ngùng hỏi cô những chuyện cá nhân của anh. Mà cũng từ ngày đó, Đinh Tư Thừa cứ gặp cô là nhắc tới người bạn tốt Lâm Yêu Yêu. Có lẽ chỉ một cái chớp mắt đã quyết định duyên phận hai con người. Đó là lần đầu tiên Lâm Yêu Yêu ra nước ngoài thăm cô. Đinh Tư Thừa chủ động đảm nhận tài xế và hướng dẫn viên. Ba người họ chơi rất vui vẻ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Tố Diệp biết rõ ràng con đường này trước nay chưa bao giờ dành cho ba người đi chung. Đợt cô liên tục lấy cớ nghiên cứu đề tài để tạo cơ hội chơi riêng cho hai người. Cô đã nhìn họ nắm tay bước ra khỏi thế giới của mình, đã từng nhìn họ ôm nhau thật thân mật. Cảnh tượng đó đẹp lắm, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở. Tố Diệp luôn cô độc, trong thế giới của cô chỉ có thể chứa vài con người như vậy thôi. Trong đó có Lâm Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa. Hôm nay họ nắm tay rồi, mặc dù cô sẽ càng thêm cơ độc, nhưng mà thành tâm mong họ được vui vẻ. Đinh Tư Thừa đợi hồi lâu, cuối cùng lại nghe thấy được câu nói này của Tố Diệp. Anh hơi ngẩn ra giây lát, rồi gượng cười, không nói thêm gì nữa.
Được rồi, mình đói thật rồi đấy, Yêu Yêu.
Cô sợ kiểu không gian chỉ có cô độc hai người thì thế này, liền xông ra khỏi phòng khách gào to.
Đây!
Từ xa nghe thấy Lâm Yêu Yêu đáp lại.
Ăn cơm thôi, vào bếp giúp việc đi, đồ lười.
Tú Diệp mỉm cười trách móc rồi quay lại nhìn Đinh Tư Thừa.
Anh cũng không nhàn rỗi được đâu, giúp em bày mâm đi.
Đinh Tư Thừa nhìn sâu vào đôi mắt cô lần cuối rồi nở nụ cười ngâm ngường. Anh không nói tiếng nào, cứ thế đi tới lấy kệ bắt đĩa. Tố Diệp nhìn theo bóng anh, ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, rọi lên bờ vai anh, trông gần như xa, như thật như mộng. Giây phút ấy, trái tim cô như bị cứa nhẹ một vết, không hề chảy máu, nhưng đau buốt vô cùng. Quyển 1, chương 42, em thuộc về anh. Nếu ví khu Salium khi mới lên đèn với một cô nàng nóng bỏng chỉ che thân bằng một lớp vải mỏng, vậy thì ánh bình minh rực rỡ của nơi đây sẽ nghiêm nhiên trở thành một cô gái trí thức, thời thượng và cao sang. Trên người cô gái ấy không thể tìm ra một chút phong trần nào. Nhịp sống nhanh vội với bề bộn công việc đã thay thế cảnh ca múa rộn ràng. Chính hơi thở của cuộc sống hiện đại đã làm phong phú thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho nơi đây. Tố Diệp vừa bước vào phòng làm việc, hương hoa nhẹ nhàng đã thấm đậm tâm can. Cô nhìn thấy ngay gần đó, ngập tràn hoa nhài, hoa được rút cảnh cắt lá, bó lại thành một màu trắng thuần khiết chói mắt, được trợ lý Lý Thánh Đản của cô đặt ngay trên bàn làm việc. Những bông hoa màu trắng tinh xen giữa những chiếc lá xanh mướt, trong khung cảnh nắng nóng khiến người ta phải sốt ruột như thế này lại có thể rút tâm hồn thoải mái.
Thánh Đản, không ngờ cô cũng có thẩm mỹ đây chứ. Lần đầu tiên tôi thấy người bó hoa nhài thành một bó như vậy đấy.
Cô đặt tập tài liệu trong tay sang một bên. Tố Diệp lười biếng ngồi xuống ghế, nhàn nhã lấy một đóa hoa đưa lên mũi người, khẽ hít sâu, bỗng chốc cảm thấy thanh mát dễ chịu. Lý Thánh Đản đang chuẩn bị đưa cà phê cho Tố Diệp, nghe thấy cô nói vậy, vội vàng đứng dậy xua tay.
À không, bác sĩ Tố, hoa này là khi nãy chị đi lấy tài liệu có người đưa tới, không phải em chuẩn bị đâu.
Tố Diệp hơi ngẩn người, đứng lên tìm kỹ một lượt trong bó hoa, nhưng không thấy bất kỳ tấm thiệp nào.
Có nói là anh gửi tới không?
Lý Thánh Đản lắc đầu. Tố Diệp khẽ nhướng mày, cảm thấy kỳ lạ, vô cớ lại nhận được một bó hoa mà không biết là ai tặng. Suy nghĩ một lúc, cô hỏi:
có biết ý nghĩa của hoa nhài là gì không?
Ý nghĩa của hoa nhài?
Lý Thánh Đản dừng làm việc lại, nhíu mày như đang suy nghĩ.
Thánh thiện, mê hoặc.
Tố Diệp ngồi lại xuống ghế, nghiêng đầu chăm chú nhìn đóa hoa nhài, trước sau vẫn im lặng.
À, em nhớ ra rồi, hoa nhài còn có một ý nghĩa nữa.
Lý Thánh Đản kinh ngạc hét lên, nhìn Tố Diệp mà nói:
em thuộc về anh, chính là ý nghĩa này.
Tố Diệp bất giác rùng mình, cả người như nổi da gà. Cô vòng tay ôm lấy hai bên cánh tay, xoa xoa, không nhìn nổi phải nói:
cái người tặng hoa này cũng xến quá đi. Em cũng vô tình đọc được trong bách khoa toàn thư về ý nghĩa các loài hoa.
Lý Thánh Đản mỉm cười thật thà, nói xong liền quay đi pha cà phê cho cô. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm tới lai lịch của bó hoa nhài nữa. Cô đưa tay lên, day day hai bên thái dương. 9 giờ sáng, đến giờ cơ quan tới giờ, khách hàng toàn hỏi một loạt các vấn đề cực kỳ ảo tưởng. Cô sắp bị dày vò tới chết rồi, cũng may có đóa hoa nhài trước mặt, hương hoa thoang thoảng xen lẫn trong bầu không khí mát mẻ của điều hòa, ít nhiều cũng khiến cô thấy phấn chấn. Một cốc cà phê thơm nồng nhanh chóng được bê tới trước mặt cô, hương thấm đẫm hương hoa, nó khiến lòng cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đống tài liệu khi nãy bị cô đặt bừa bãi trước mặt, chẳng mấy chốc đã được Lý Thánh Đản du dọn gọn gàng. Bên tai vang lên tiếng cô ấy ngâm nga một khúc nhạc, giai điệu mới mẻ, âm luật không giống với các bài hát đang thịnh hành, nghe giống như một điệu nhạc của tự nhiên. Tố Diệp bưng cốc cà phê lên, uống một ngụm, sau khi đặt xuống, cô mỉm cười.
Tôi còn chưa biết vì sao cô lại tên là Lý Thánh Đản đấy.
Rất ít khi thấy con gái được đặt tên như vậy, nghe khá thú vị. Cô ấy là trợ lý được giáo sư Đinh phân xuống, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, không biết tính cách của cô ấy vốn như vậy hay do thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vội vàng luống cuống. Nghe nói trước đây cô ấy làm trợ lý cho bác sĩ Thôi Miên, Phương Bội Lôi mấy ngày, sau một lần lấy nhầm tài liệu đã bị Phương Bội Lôi đuổi đi. Lý Thánh Đản thừa dọn thu dọn tài liệu, cười tít mắt đáp lại.
Đơn giản lắm à, em sinh vào đúng đêm Noel, thế nên bố mẹ em đặt cho em cái tên này, nói là để dễ nhớ.
Quyển 1, chương 43, giúp tôi bắt anh ta lại.
Bố mẹ cô cũng hài hước thật, đúng rồi, vừa rồi cô ngâm ngang bài gì vậy, nghe hay quá.
Tú Diệp chậm chậm uống cà phê, hỏi tới đây lại vô tình nhớ lại tiếng nhạc lặp lại bao lần trong giấc mơ. Cô có cảm giác nó khá giống nhau.
Bản giang này, em nghe được ở chỗ bác sĩ Phương Bội Lôi, tên cụ thể là gì, em cũng không rõ, cứ nghe riết thành thuộc à.
Lý Thanh Đản nói tới đây, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía Tố Diệp.
Xin lỗi bác sĩ Tố, có phải chị thấy ồn ào không? Em không phải cố ý hát đâu, em xin lỗi, em xin lỗi.
Dáng vẻ hoảng hốt quá mức của cô ấy khiến Tố Diệp ngẩn người trong giây lát. Cô bật cười.
Cô hiểu lầm rồi, tôi không chê ồn đâu, chỉ cảm thấy điệu nhạc đó nghe rất hay. Muốn hỏi cô có phải thường xuyên nghe thể loại đó hay không mà thôi.
Cô gái này chắc chắn đã bị Phương Bộ Lôi dọa chết khiếp rồi. Lý Thánh Đản nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Tố Diệp, bất ngờ bật khóc.
Bác sĩ Tố, cô thật tốt bụng, khác hẳn mấy vị bác sĩ kia. Trước đây tôi ở chỗ bác sĩ Phương Bội Lôi gò bó lắm, không được làm cái này, không được làm cái kia.
Cô căng thẳng quá rồi, ở chỗ tôi không cần để ý quá nhiều chuyện như vậy, chỉ cần cô làm tốt phận sự của mình là được rồi.
Tố Diệp trước này không bao giờ cố tình dùng cái danh cấp trên để chấm áp người khác. Một là cô cảm thấy không cần thiết phải làm thế, hai là cô cũng không phải người có tính cách như vậy. Cô không giống với Phương Bội Lôi, cái tính luôn coi mình là thuộc tầng lớp tiểu thư sản cao sang của cô ta đã ăn sâu vào cốt tủy, đến cả vị trí đặt cà phê trên bàn làm việc của cô ta cũng yêu cầu rất khắt khe.
Cảm ơn bác sĩ Tố.
Lúc này Lý Thánh Đản mới yên tâm, khịt khịt mũi, nói những lời có chút nịnh nọt.
Nếu như chị thích bài hát đó, em sẽ đi hỏi hội chị.
Không cần đâu, tôi tới tìm bác sĩ Phương là được rồi.
Chỉ cần rảnh rỗi, cô tới các cửa hàng bằng đĩa tìm nhạc. Không phải cô có thói quen sưu tầm âm nhạc, mà điệu nhạc cứ lặp đi lặp lại liên tục đó luôn khiến cô hoảng hốt. Yêu cầu bức thiết phải tìm ra nó một ngày gia tăng, tức là bao năm nay cô vẫn chưa tìm thấy. Lý Thánh Đản gật đầu nhưng lại lắc đầu ngay thắt lử.
Giờ em là bác sĩ Phương không có thời gian. Lúc nãy khi em đi rửa cốc, có đi qua phòng làm việc của chị ấy, hình như đang trị liệu thôi miên một vị khách, cửa đóng kín.
Sớm vậy sao? Chẳng phải trước giờ cứ tới chiều là cô ta mới nhận việc sao?
Sợi.
Lý Thánh Đản lộ vẻ xem thường, bước lên thấp giọng nói với Tố Diệp.
Vừa rồi chị bận việc không biết đấy thôi. Sáng sớm nay giáo sư Đinh tiếp khách quý, hình như là thuyết phục đối phương đầu tư để khuếch trương quy mô của liên chúng. Hai người ở mãi trong phòng họp ấy. Bác sĩ Phương đó một lòng muốn lấy người giàu có mà, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này rồi. Ngoài mặt thì nhận vụ án này sớm, trên thực tế là đợi nhà đầu tư đó ra ngoài để nhà vào người ta.
Tố Diệp mím môi khẽ mỉm cười, có thể nhìn ra Phương Bội Lôi này thật sự không được lòng Lý Thánh Đản chút nào. Cũng phải, tính cách của cô ta như vậy, đến cô cũng chẳng chịu nổi. Gần 11 giờ, Tố Diệp cảm thấy đói, cô đưa mắt nhìn di động, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhớ. Nhớ tới lời mời của Niên Bách Ngạn của ngày hôm qua, cô hơi muồn chồn, liệu có phải anh đang bận họp, đã quên mất bữa cơm chưa hẹn với cô không? Đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, cô chuẩn bị tới căng tin tìm món gì ăn, sau đó mới gọi điện lại chất vấn. Căng tin nằm ở góc trong cùng của hành lang, thế nên Tố Diệp đương nhiên phải đi qua phòng làm việc của Phương Bội Lôi. Nghĩ bụng, giờ này chắc cô ta cũng xong việc rồi, cô định vào hỏi cô ta chuyện bản nhạc. Ai ngờ, cô vừa định giơ tay gõ cửa phòng bị một người từ trong kéo ra đột ngột. Tố Diệp phanh lại ngay lập tức, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, cô đã bị đẩy sang một bên bởi một lực khá mạnh. Có người chạy ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng gào thét điên cuồng từ trong phòng vọng ra.
Bác sĩ Tố, mau giúp tôi bắt anh ta lại.
Quyển 1, chương 44, chán ghét nói nịnh bợ, nịnh hót. Đó là tiếng của Phương Mượn Lôi, cô ta đi cả nhắc cố gắng chạy ra khỏi văn phòng. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, cô ta liền chỉ về phía người chạy xa đó, kiệt sức, thở hổn hển.
Mau, mau đuổi theo anh ta cầm dao trên tay.
Từ xa Tố Diệp nhìn thấy anh ta cầm một con dao hoa quả, đang trong tình trạng điên loạn. Cô không nói năng gì, đuổi theo nhanh như đạp trên máy xe lửa. Ở những nơi như phòng trầm trị tâm lý, việc gặp những kẻ khùng điên không phải là hiếm, tỷ lệ bắt gặp của những bác sĩ thôi miên còn cao hơn, vậy nên cô sớm đã quen rồi. Người cầm dao dọc đường, vừa chạy vừa gào thét, thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng ai cũng bị con dao trong tay anh ta dọa cho hồn bay phách tán, chạy toán loạn như chim mỡ tổ. Tố Diệp chạy đằng sau không ngừng hét lên.
Anh ta nguy hiểm lắm, mọi người tránh xa ra.
Những người điên thường không chạy theo một đường xác định, cũng may Tố Diệp chạy theo khá nhanh. Ngay lúc cô sắp đuổi kịp thì anh ta xông vào phòng họp, cô cũng vào theo, định bắt rùa trong hũ. Ai ngờ vừa xông vào liền nhìn thấy giáo sư Đinh và Nên Bách Ngạn đang bắt tay nhau, hai người có vẻ như vừa bàn bạc xong.
Cẩn thận!
Cả hai không ngờ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất là giáo sư Đinh. Nghe thấy Tố Diệp hét lên như vậy, ông ta đúng là giật nảy mình. Liền sau đó, một con dao đột ngột chuyển hướng, nhằm thẳng về phía Tố Diệp chém xuống. Chắc chắn vì oán giận cô đã phá hỏng việc của anh ta. Tố Diệp dừng mắt nhìn người đó, giơ tay bổ về phía cô. Trong khoảnh khắc, cô khẽ lếch nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, bóng hình cao lớn ấy cũng xông về phía cô. Tiếc là đã ghen cuồng tới trước mặt cô, nhanh chóng giơ con dao lên. Nói thì chậm, nhưng việc xảy ra rất nhanh. Cô giơ tay lên, liền đụng phải cổ tay của anh ta. Lực của anh ta mạnh tới nỗi, đầu ngón tay của cô cũng run rẩy. Con dao còn cách ấn đường của cô gần 0,1mm nữa, thì rơi cạch một cái xuống đất. Người đó cũng ngay lập tức ngã ra mặt đất. Bóng hình cách đó không xa cũng đột ngột dừng bước.
Ôi trời ơi, anh Niên, anh không sao chứ?
Phương Bộ Lôi cũng chạy tới bộ phòng họp, vừa nhìn thấy người nằm dưới đất đã bất tỉnh nhân sự, liền mỗ ngực bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Ni Mạch Ngàn, hết lòng quan tâm.
Anh có bị thương ở đâu được không? Thật xin lỗi, người này trong lúc thôi miên đã xảy ra chút vấn đề, cũng may anh kịp thời chặn lại, nếu không anh ta sẽ làm người khác bị thương mất. Anh Niên.
Này này, bác sĩ Phương.
Tố Diệp đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, thẳng thừng ngắt lời Phương Bội Lôi.
Cô nhìn cho rõ nhé, tôi mới là người xử lý được bệnh nhân của cô, không hề liên quan gì tới người bên cạnh, hiểu không? Không phải chỉ có đàn ông mới khống chế được đàn ông đâu.
Hả?
Phương Bội Lôi kinh ngạc, nét mặt bỗng dưng ngượng ngùng.
Còn nữa, ngón tay tôi bây giờ vẫn còn run hơn lên này, còn chưa đòi tiền thuốc của cô đâu. Chí ít cô cũng phải có một câu cảm ơn chứ. Còn nữa, anh ta còn nằm dưới đất mà cô không lo lắng quan tâm gì sao?
Dù là nhà thôi miên hay là bác sĩ trị liệu, nhưng phàm là những bác sĩ tiếp xúc với những bệnh nhân tâm lý, đằng sau lưng bọn họ luôn phải chuẩn bị sẵn một cánh cửa. Một khi bệnh nhân lên cơn điên hoặc uy hiếp các bác sĩ có thể chạy thoát ra ngoài bằng cửa đó. Vừa rồi, Phương Mộ Lôi không những không chạy mà còn đuổi theo, điều này khiến Tố Diệp cũng có phần kính nể sự gan dạ, hiểu biết của cô ta. Nhưng thoát cái, cô ta lại quay sang nịnh nọt bỡ đỡ Niên Bách Ngàn, khiến cô nổi điên, nhất thời không thể thừa nhận tố chất nghề nghiệp của cô ta.
Bác sĩ Tố nói không sai, cô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn cô ấy mới phải.
Niên Bách Ngàn nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngữ khí lãnh đạm.
Phương Mội Môi ním môi, mỉm cười.
Khách hàng xảy ra chút chuyện, chúng tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý, phải đứng mũi chỉ sào là lẽ đương nhiên. Nhưng anh Niên đây là khách quý của chúng tôi, nếu làm anh sợ hãi thì không hay.
Giáo sư Đinh bên cạnh cũng lo cho Niên Bách Ngạn vừa bị sợ hãi, tiện thể hỏi thăm tình hình của anh. Tố Diệp nổi hết da gà vì mấy lời buồn nôn đó. Sau khi người đàn ông dưới đất được bảo vệ khiêng đi, cô cũng chẳng hơi đâu đứng xem cảnh tượng ấy. Vừa định quay đầu bước đi, giọng nói trầm thấp của Niên Bách Ngạn đã vang lên phía sau.
Bác sĩ Tố, cô không bị thương chứ?
Thật hiếm khi có người nhớ tới cô, nhưng người đó lại là vị khách mà giáo sư Đinh và Phương Bội Lôi coi như báu vật phải nắm chắc trong tay. Chuyện này không được cười sao? Tố Diệp hít sâu, quay đầu uể oải đáp.
Không thể chết được.
Niên Bách Ngàn vẫn cẩn thận cẩn trọng như thường, dường như đã nhận ra sự hờn dỗi ẩn sâu trong cô. Sau khi nghiêm túc đánh giá cô vài giây, anh liền nói:
"Nếu đã không sao thì theo tôi ăn cơm trưa."
Giáo sư Đinh và Phương Mộ Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Tố Diệp không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy trước mặt hai người bọn họ. Đôi môi hồng của cô khẽ cong lên, đứng im bên cửa không hề động đậy. Nên Bách Ngạn không nói một lời, bước lên phía trước, cầm tay kéo cô đi. Quyển 1, chương 45, ai là người thông minh? Nên Bách Ngạn là người thích sự yên tĩnh. Đây là kết luận của Tố Diệp rút ra từ thói quen và nơi anh chọn để dùng bữa lần trước. Nhưng nhà hàng anh vào đa phần đều có không gian tao nhã và yên tĩnh. Vị trí nhà hàng chuẩn bị trước cho anh cũng yên ắng vô cùng. Lúc ăn cơm, anh rất ít khi nói chuyện, động tác cũng có trật tự đâu ra đấy. Thật sự thích hợp với câu thực bất ngôn. Anh có thói quen sắp xếp thời gian ăn xen kẽ, ví dụ như bữa tối hay kể cả là bữa trưa. Có lẽ anh ghét những lúc đông người. Nhưng ngoại trừ những bữa trưa hôm nay, có lẽ vì đột nhiên xảy ra chuyện, cũng hay nhà hàng nằm khu vực náo nhiệt, đại đa số mọi người dùng bữa đều im lặng, chỉ có tiếng vảng violon du dương chậm chậm vang lên. Tố Diệp rất thích tiếng thảng violon vì mỗi lần nghe âm thanh của loại nhạc cụ này, cô luôn liên tưởng tới một bữa tối sang trọng của tầng lớp thượng lưu, khắp nơi là những công tử điển trai cao quý với giày da, áo vest cùng với những người đẹp trắng trẻo thướt tha. Đáng tiếc giờ phút này, động tác của Tố Diệp chỉ góp phần làm cục hứng của đối phương. Cô chẳng màng xung quanh, ngồi xoa bóp cánh tay, chốc chốc còn khẽ, béo và bắt thịt. Đến cả Niên Bách Ngạn ngồi đối diện cũng lo lắng, cánh tay bé tí như cảng châu châu đó của cô, không biết có phải đã đứt rồi không.
Bác sĩ Tố, cô còn bao nhiêu mặt mà tôi chưa biết.
Kỳ thực, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể đánh ngã đàn ông chỉ với một cánh tay, cũng không biết lúc đó cô phòng vệ chính đáng trong lúc cấp bách hay là mèo mù vờ cá rán. Thật không ngờ cô còn có một con người mạnh mẽ đến như vậy.
Anh Niên, anh vốn dĩ cũng có thể hiểu gì về tôi đâu.
Tố Diệp cúi đầu nhìn cánh tay đỏ ửng trên tay của mình, trong lòng thầm lầm bầm. Cổ của gã đàn ông đó cứng thật, đối với sự tò mò của Niên Bách Ngạn, cô cũng chẳng hơi đâu đi trả lời rõ ràng hơn. Niên Bách Ngạn mỉm cười, một lúc sau thấy cô vẫn ngồi nắn bóp cánh tay. Anh chỉ biết lắc đầu, đưa tay ra, kéo cánh tay của cô lại. Tố Diệp sững sờ.
Làm gì vậy?
Nói xong cô liền rút tay về. Anh mạnh tay hơn, có phần cưỡng chế, khiến cô không cự quậy được, rồi nhìn xuống cánh tay. Anh bất ngờ lấy ngón tay, re re lên phần da sưng tấy, khẽ nhíu mày.
Đau lắm à?
Không đau. Khi ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt của cô chỉ cảm thấy hơi ngơ ngứa. Lòng bàn tay anh rắn chắc và ấm áp, những ngón tay thon dài hơi lành tiếp xúc với da của cô, hơi lạnh đó nhanh chóng ngấm vào cơ thể. Cái thô ráp của anh kết hợp với cái nhẵn mịn của cô hình thành một sự tương phản rõ rệt, tâm trạng bất giác thấy hỗn loạn.
Không sao.
Vành tay cô bỗng nhiên nóng bừng, cô rút mạnh tay về. Niềm Bách Ngàn cũng không cưỡng ép nữa, khẽ đáp.
Cũng may, chưa bị tới xương.
Tố Diệp cố gắng nặn ra một nụ cười, không nói gì thêm nữa. Một bữa trưa thịnh soạn nhanh chóng được bưng lên, từ điểm tâm tới các món chính, từ món canh tới món tráng miệng, cái gì cũng có. Trước giờ Tố Diệp vẫn không kiềm chế được khi thấy các món ngọt. Sau khi cô đã ăn sạch cả đĩa mới phát hiện, Niềm Bách Ngạn ngồi đối diện, đang im lặng nhìn cô, làm như rất có hứng thú với tướng ăn của cô vậy. Ánh mắt của anh sâu xa tĩnh mịch khiến cô liên tưởng tới một đại dương mênh mông rộng lớn mà yên bình.
Thật ngại quá, tôi ăn hết các món thiền tâm rồi.
Cô thu ánh mắt lại, ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ.
Không sao, tôi gọi cho cô đấy.
Tố Diệp khẽ cười, đặt bộ đồ ăn trên tay sang bên cạnh, sau đó giơ tay ra trước mặt anh. Niềm Bách Ngạn khẽ nhớn mày.
Tiền.
Cô tốt bụng nhắc nhở. Lúc này, Niềm Bách Ngạn mới hiểu ra, ánh mắt cơ hồ như che giấu một nụ cười nhạt nhòa, nhìn cô có phần khó xử.
Cô cũng thẳng thắn qua đấy.
Cô đúng là khác hẳn với những người con gái khác, mặc dù có vẻ khôn lỏi, nhưng lại rất đáng yêu. Quyển 1, chương 46, ai là người thông minh 2.
Tôi lấy tiền lương của mình, còn phải giấu giấu giếm giếm sao?
Cô như nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất trên đời, đôi mắt xinh đẹp trơn tròn điều bộ như cây ngày không sợ chết đứng. Niên Bách Ngạn không nói gì, rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy chi phiếu, đẩy đến trước mặt cô. Tố Diệp ban đầu hơi ngờn ra, với lại xem ngay lập tức. Đôi môi cô lập tức rạng rỡ, cô nhìn con số trên tờ chi phiếu, rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn, cuối cùng quay đầu lại, nhìn tờ tiền với sắc mặt hớn hở. Cô tít mắt, sau khi cất tờ chi phiếu đi, liền đưa mắt nhìn về phía anh, giọng điệu nịnh nọt không chút khí phách.
Tôi đã nói mà, anh Niên đừng đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao phải dây dưa mới một ít tiền này với tôi chứ? Cảm ơn nhé.
Cô hài lòng với con số đó chứ?
Niên Bách Ngạn bình thản, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.
Hài lòng, cực kỳ hài lòng.
Niềm vui hiện lên trong mắt Tố Diệp, nhìn thế nào cũng giống hệt như một con chuột ăn vụng được đậu mè.
Thật ra là buổi trưa hôm nay, tôi cũng đã tiện tay cứu anh Niên cũng không cầu vì chuyện này mà trả thêm tiền cho tôi, nhưng mà...
Thấy anh đang định lên tiếng, cô lập tức bổ sung thêm.
Cánh tay tôi đến giờ vẫn còn đau, số tiền thừa đó cứ coi như là tiền thuốc men đi ha.
Niềm Bách Ngạn chỉ im lặng, lắc nhẹ lưu dịa trong tay, nhìn cô không chớp mắt. Tố Diệp cảm thấy thiếu tự nhiên về ánh mắt đấy, lại chẳng thấy anh chàng nói gì. Sự yên tĩnh kỳ lạ đó cứ cuốn quanh hai người họ, cảm giác này khiến cô không thấy thoải mái.
À, tôi ăn no rồi, cũng uống đủ rồi. Anh Niên, cảm ơn anh đã nhiệt tình khoản đãi bữa trưa hôm nay. Chiều nay còn có một người khách, tôi xin phép đi trước.
Tiền cũng đã nhận được rồi, chuồn là thượng sách. Kể ra cô cũng không phải là một người hay nịnh hót, nhưng đối mặt với người đàn ông luôn chăm chú quan sát đánh giá cô, sự trầm mặc bình tĩnh của anh giống như một tấm lưới cực lớn rơi xuống đầu cô không tiếng động, từ từ trói chặt lấy cơ thể của cô. Loại đàn ông này cho dù lúc yên lặng không nói tiếng nào cũng mang lại cho người đối diện một áp lực không thể diễn tả thành lời. Cô không thích cái cảm giác cứ phải né tránh.
Bác sĩ Tố.
Niềm Mách Ngạn nhìn theo bóng lưng của cô, chậm chậm mở lời. Tố Diệp đang định lén rời ly, nhưng sững lại. Cô quay lại, nở một nụ cười, tự cô cho rằng vô cùng nhẫn nại.
Lẽ nào cô không cảm thấy tiền thuốc của mình hơi đắt sao?
Tiền thuốc, cô đúng là biết tưởng tượng.
Hả, đắt sao?
Tố Diệp đào mắt, nhẩm tính nhanh.
Đâu có, bây giờ mặt bằng giá cả đều tăng cao, tiền lương của bác sĩ chúng tôi cũng phải tăng lên chứ.
Niềm Bách Ngạn dựa lưng vào ghế, cả người toát lên một vẻ nho nhã, như nắm chắc phần thắng trong tay.
Cô là một cô gái thông minh.
Anh chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa, ý nghĩa vô cùng sâu xa. Đúng là Tú Diệp rất thông minh, thế nên cô hoàn toàn có thể đoán ra hàm ý trong phần sau anh giữ lại. Ý của nó chính là, thế nên đừng để tôi phải nói nhiều. Cô hít sâu một hơi, lúc sau thở hắt ra, cô đành phải để túi sách sang một bên, ngồi lại xuống trước mặt anh, ngữ khí và nét mặt cũng bắt đầu có vẻ sốt ruột.
Anh muốn tôi làm gì?
Con số trên tờ chi phiếu lớn hơn rất nhiều so với quy định. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi khi cầm chi phiếu trong tay, trong lòng cô cảm thấy lo sợ. Chính vì lý do này, cô mới muốn nhanh chóng rời đi. Trên đời này, chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Chưa nói tới chuyện, đó là một số tiền lớn tới mức nào. Cô biết anh có yêu cầu, nhưng cô không muốn tiếp xúc thêm với anh nữa. Thế nhưng, cô đã thông minh, anh lại càng lanh lợi hơn, dường như đã sớm nghĩ ra cách để vạch trần những tâm tư nhỏ bé của cô. Tiền nào có tội, thế nên cô đành phải tiếp tục đọ sức với người đàn ông này.
Quyển 1, chương 47, ai là người thông minh 3.
Trong vụ án của Lương Hiền, công lao của bác sĩ Tố là không thể phủ nhận. Tôi rất khen ngợi thái độ làm việc của cô, thế nên chân thành mời bác sĩ Tố tới làm cố vấn tâm lý cho Tinh Thạch. Niềm Bách Ngạn hiếm sau khi ăn trưa xong lại nói nhiều như vậy, nhưng ngón tay anh đùa nghịch với ly rượu, ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn.
Đương nhiên, số tiền thừa ra trên chi phiếu chỉ là tiền đặt cọc.
Chân thành mời tới làm và chân thành mời cô là hai khái niệm khác nhau. Phía trước vẫn là ván đã đóng thuyền, phía sau vẫn còn khả năng đã thương lượng, rất rõ đến cả cơ hội bàn bạc anh cũng không cho cô. Từ hôm nhìn thấy trong phòng họp cho đến nay vào nhà hàng ăn cơm, trong lòng Tố Diệp vẫn đang suy tính xem mục đích của anh là gì. Người đàn ông này trông thì điềm đạm vô hại, nhưng kỳ thực có việc thủ đoạn, có kế hoạch. Nếu không phải còn mục đích khác, anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mời cô bữa cơm này. Cô còn chẳng còn một cô bé ngây thơ nữa, biết rõ bữa trưa này không đơn giản chỉ là đưa ra một tờ chi phiếu. Đối phương đã thẳng thắn trình bày, nếu cô còn giả vờ ngây ngô thì chẳng còn ra thể thống gì.
Cô cũng biết ngay tiền của Niên Bách Ngàn đâu dễ lấy tới như vậy, chi bằng cứ lật bài ngửa.
Anh Niên, nếu đơn thuần chị anh đã đưa tiền cho tôi, vậy thì tôi cảm thấy cứ nhận hết theo thời chi phiếu này cũng không có gì không thỏa đáng. Đương nhiên, tiền thuốc thang chỉ là một cái cớ thôi.
Niên Bách Ngàn ngồi nghiêm chỉnh lại.
Cô nói tiếp đi.
Tố Diệp kiềm chế rồi ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm mặt nói.
Vừa rồi anh Niên nhắc tới vụ án của Lương Hiên, vậy tôi nói với anh về vụ án đó. Sau khi việc xảy ra Lương Hiên giết vợ, anh Niên chọn cách không cho báo giới biết tin. Sự việc này được giữ kín với bên ngoài. Bên ngoài là tranh thủ thời gian để điều tra triệt để. Thực tế, chẳng qua anh lợi dụng một bản báo cáo phù hợp của bác sĩ tâm lý là tôi để cho báo chí một câu trả lời hài lòng. Việc Lương Hiên giết vợ là thật, bệnh tình của anh ta cũng là thật. Lương Hiền đã làm việc cho anh nhiều năm như vậy, đương nhiên anh phải nhận ra tâm lý của anh ấy có vấn đề. Dĩ nhiên anh cần một chuyên gia tâm lý phối hợp cùng mình diễn màn kịch này.
Nói tới đây, cô có chút dứt khoát gọi thêm một cốc nước hoa quả, uống ở ngực một hớp cho thành giọng. Cả quá trình Niên Bách Ngạn không nói câu nào, chỉ đợi cô tiếp tục nói.
Sự thành công của một thương nhân là ở chỗ anh ta luôn chuẩn bị đầy đủ sức mạnh để biến dở thành hay, biến nguy thành an. Anh Niên không những là một doanh nhân thành đạt mà còn am hiểu sâu sắc quy tắc thị trường, thậm chí còn giỏi tạo ra những điểm then chốt. Vụ án của Lương Hiên, nếu đầu tiên không có sự tham gia của nhà phân tích tâm lý, đối với Tinh Thạch mà nói sẽ là một mối nguy. Nhưng sao lại trùng hợp đến thế? Sau khi bản báo cáo tâm lý của Lương Hiên vừa hoàn thành, cánh nhà báo đã lập tức biết rõ mọi chuyện. Còn những biện pháp mà Tinh Thạch đã làm bên ngoài cũng chỉ là một sách lược kinh doanh được áp dụng cho báo chí tung tin. Trên thực tế, hành động này đã tạo ra không ít khen ngợi và danh tiếng cho các anh trên thương trường. Tất cả mọi việc đều xảy ra khi Tinh Thạch mới lên sàn, cần có thành tích. Anh Niên, anh rất lợi hại, đến cả giới truyền thông cũng đang làm chó săn nót đường cho Tinh Thạch mà thần không biết, quỷ không hay.
Niên Bách Ngàn mỉm cười, nét mặt không hề biến sắc.
Người ta nói, một bác sĩ tâm lý thành công có thể áp chế một nửa thương nhân. Bác sĩ Tố thông minh như vậy, đâu chỉ áp chế một nửa, có phải tôi thấy may mắn vì cô chỉ làm bác sĩ tâm lý không?
Đó là đạo một thước, ma một trường. Tôi có thông minh cỡ nào, chẳng phải cũng bị anh Niên lợi dụng triệt để một lần đó ư?
Tố Diệp cười hiểm, ánh mắt sớm đã không còn vẻ tươi tỉnh, thần thái vô cùng lạnh lùng.
Vậy phải nhờ tới tinh thần làm việc của bác sĩ Tố.
Niên Bách Ngàn khẽ cong môi.
Chẳng qua tôi chỉ dựa vào thế mà thôi. Dù sao Lương Hiền cũng là cấp dưới của tôi, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải điều tôi mong muốn.
Quyển 1, chương 48, ai là người thông minh 4.
Thế nên, mục đích của tôi là khách hàng, còn anh muốn tận dụng cơ hội kinh doanh, mỗi người tận lực làm tròn trách nhiệm của riêng mình, số tiền dư ra trên chi phiếu, coi như là thù lao tôi giúp anh thắng trận chiến này.
Tâm trạng của Tố Diệp thoải mái hơn một chút, lại bắt đầu trở lên đều giả.
Đừng nói gì tới tiền đặt cọc nữa, cũng không cần mời mọc thêm. Tôi cảm thấy tờ chi phiếu này đã giải quyết triệt để ân oán giữa anh và tôi rồi. Chúng ta không ai nợ ai.
Niên Bách Ngạn nhìn cô dở dòng, lông mày khẽ nhớn lên.
Ân oán?
À, lỡ lời.
Tố Diệp vội vàng sửa lại.
Anh cứ đặt trọng tâm vào bốn chữ, không ai nợ ai là được rồi.
Chuyện này...
Niên Bách Ngạn cười khẽ, làm như đang suy nghĩ cực kỳ, đã đánh trúng tim đen của cô.
Cho dù cô muốn hai chúng ta thanh toán sòng phẳng, chưa chắc giáo sư Đinh của các cô đã chấp nhận.
Tay Tố Diệp đồng cầm lên lức, bỗng nhiên sững lại, đá trong cốc nước hoa quả bốc hơi lạnh, khiến đầu ngón tay cô tê dại. Mặc dù trên khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong lòng cô cũng lạnh lẽo không kém gì nơi đầu ngón tay chạm phải. Cô biết giáo sư Đinh có ý định lôi kéo một khoản đầu tư lớn để làm nghiên cứu khoa học. Niên Bách Ngàn đã xuất hiện ở văn phòng, chứng tỏ rất có khả năng anh ta chính là nhà đầu tư lớn nhất đó.
Anh Niên, tôi đã nói con người tôi làm việc không có đạo đức nghề nghiệp.
Nói tới đây, Tố Diệp dừng lại giây lát. Giáo sư Đinh dù sao cũng là bố của Đinh Tư Thừa. Một khoản tiền đầu tư này thật sự vì cô mà bị hủy bỏ. Bản thân cô cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Tuy vậy, cũng không thể để mặc cho người đàn ông trước mặt quen thói uy hiếp người khác được. Nghĩ một lúc, cô lại lên tiếng, thái độ có phần cứng rắn.
Thêm nữa, trên đời này không chỉ có một mình anh Niên là nhà đầu tư.
Niên Bách Ngàn nghe thấy câu này không tức giận mà bỗng nhiên bật cười. Chỉ có điều nụ cười này dường như còn có ý nghĩa sâu xa khác.
Đúng vậy, bác sĩ Tố nói đúng lắm. Trên đời này không chỉ có một mình tôi là nhà đầu tư.
Nói chuyện đến giờ, không khí giữa hai người dần gượng gạo, một sự yên lặng đầy ngượng ngập khi Tố Diệp còn đang mải suy nghĩ
phải đáp lại lời đó của anh như thế nào thì anh lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Nhưng dù Phạm có việc gì khó đến mấy cũng có cách giải quyết, cũng giống như thành kiến của cô đối với Tinh Thạch, cứ nói ra, chưa biết chừng tôi có thể giúp cho cô.
Tố Diệp siết mạnh cái ly, hàng lông mày thanh cú khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng bất giác trở lên lạnh giá.
Tôi không hiểu ý của anh Niên.
Tất cả mọi người đều nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Tinh Thạch, khao khát được đến nơi đó làm việc. Chỉ có cô, mỗi khi nghe thấy hai chữ Tinh Thạch là như ngồi trên đống lửa. Từ đầu tới cuối, Niệm Bách Ngạn vẫn ngồi im, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt của anh rất dữ, lời lẽ cũng sắc bén, nói đúng trong tâm, thần sắc thái độ vô cùng thản nhiên.
Anh Niên, tôi chỉ biết gây khó dễ cho người khác, không phải hành vi của người quân tử. Trên đời này có vô số bác sĩ tâm lý, những người nguyện dành tâm huyết cả đời cho Tinh Thạch cũng nhiều vô kể. Thế nên tôi thật không hiểu tại sao anh cứ nhất quyết phải làm khó cho tôi. Anh có thể hiểu gì về tôi không? Chúng ta thân thiết làm sao? Tôi không cần nhận ân huệ này của anh.
Nỗi bực tức đè nén trong lồng ngực hết lần này tới lần khác, ngữ khí của cô cũng trở nên nóng nảy. Nhưng Niêm Anh Ngàn vẫn chẳng hề sốt sắng. Anh nói ra một câu khiến sắc mặt Tố Diệp đột ngột thay đổi.
Tố Diệp, 28 tuổi, độc thân, bố mẹ chết trẻ, từ nhỏ được cậu nuôi lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước thì ra nước ngoài học chuyên sâu, rất có khả năng trong ngành phân tích hành vi. Khi học nghiên cứu sinh để chuyển đổi chuyên ngành, chủ công về mặt phân tích tâm lý, tay chân nhanh nhẹn, sở thích rộng khắp, nhưng phạm là những hoạt động kích thích mạo hiểm đều có thể tìm hiểu qua, đặc biệt là say mê nhảy dù và leo núi, lần lượt đã chinh phục qua đỉnh Musta Ata, Chogogila, Choju của Trung Quốc, đỉnh Dao Kagu, Kangjukago Nepal và là đội trưởng chủ lực chinh phục đỉnh Everest. 6 năm trước, trong cuộc thi leo núi toàn thế giới ở độ cao 8.000m so với mặt nước biển, cũng tức là trên đỉnh núi Masaru của Nepal, bạn trai không may gặp nạn, từ đó về sau không bao giờ đặt chân tới Nepal nữa.
Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm như biển khơi.
Tại sao nhất định phải tìm cô? Lý do rất là đơn giản. Người từng chứng kiến bạn trai của mình rơi từ trên đỉnh núi xuống nhưng vẫn chữa khỏi hết bệnh nhân tâm lý này tới bệnh nhân tâm lý khác, chứng tỏ tố chất tâm lý của cô vô cùng tốt. Cô chính là người mà tôi cần.
Quyển 1, chương 49, ai là người thông minh năm. Tố Diệp bật dậy khỏi ghế, bàn tay đặt bên cạnh, bỗng nhìn nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn chân chân người đàn ông trước mặt như nhìn một con mãnh thú. Niêm Mễ Ngàn đáp lại ánh mắt ấy với một vẻ mặt thản nhiên. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người phẫn nộ, một kẻ thâm trầm, không khác gì sự đụng độ của nước với lửa. Một lúc sau, cô mới nghiến răng, dằn mạnh từng chữ một.
Điều tra cũng điều tra rồi, Sanh Niên không tìm hiểu luôn cả ân oán của tôi và Tinh Thạch luôn thể.
Chuyện đó, tôi hy vọng được nghe chính cô nói ra.
Anh từ tốn đáp.
Niêm Mễ Ngàn, anh không có tư cách và không có quyền bí mật dò xét chuyện riêng tư của người khác.
Sự ung dung của anh càng khiến cô kích động, không biết phải làm sao. Bóng hình rơi xuống vực thẳm 6 năm trước giống như một lưỡi kéo đã rỉ chọc sâu vào trong tim cô, nỗi đau đớn còn mãnh liệt hơn lúc thường nhiều. Đối với Tố Diệp mà nói, sự kiện đó đúng là một chuyện tai bay vạ gió. Tưởng Bân là một người bạn trường ngoài cô quen khi học ở nước ngoài, vì anh ấy đam mê leo núi nên hai người trở thành bạn bè tri kỷ. Anh ấy là một người rất kỳ lạ, mỗi lần leo núi chỉ đi một mình, không đi chung với ai, không hay nói nhưng luôn thích cười với cô. Lúc có cảm giác cô với Đinh Tư Thừa còn rất mơ hồ, vừa kính trọng vừa yêu quý, nhưng cảm giác mà Tưởng Bân mang lại cho cô thì khác. Anh ấy luôn luôn xuất hiện trong lúc cô trơ trọi nhất, cô đơn nhất, tìm đủ mọi cách để chọc cho cô vui. Tưởng Bân giống như một cái cây cao dợp bóng, chỉ cần cô yên tĩnh dựa vào là nó có thể quên đi mọi đau buồn. Cứ như vậy, sự xuất hiện của Tưởng Bân như giúp Tố Diệp nhìn thấy được nắng mai, cho tới khi anh ấy chủ động theo đuổi cô, hy vọng cô đồng ý làm bạn gái của mình. Tố Diệp đã do dự rất lâu, nhưng rồi lại vô thức bị sự thần bí bên người anh ấy hấp dẫn, thế nên đã đồng ý. Tưởng Bân rất vui, ngày hôm sau liền mời cô tới kỳ nghỉ, sẽ đi chinh phục đỉnh Masaru ở Nepal. Nơi này Tố Diệp vẫn luôn muốn tới, thế nên cô đã mừng rỡ nhận lời, kỳ nghỉ chẳng mấy chốc đã tới gần. Tố Diệp đăng một thông báo mời mọi người trong nhóm những người leo núi cùng tham gia. Lúc đó, người báo danh không ít vì mọi người đến từ khắp mọi nơi nên Tố Diệp và Tưởng Bân quyết định tất cả sẽ tập trung tại thủ đô Kamalamu của Nepal. Có lẽ vì hai người họ quá sốt ruột, khi tới Nepal những người khác còn chưa có đến.
dù sao cả hai đều đam mê leo núi nên muốn leo lên dò đường trước, ngước nhìn trên cao. Trong mắt bọn họ, những dãy núi tuyết sừng sững dưới ánh mặt trời tự như phát ra hào quang rực rỡ không gì sánh được. Ở một nơi có được người tôn sùng đặt cho cái tên chiếc dựa màu trắng của các vị thần, hai người không khác gì bị ma ám, không chần chừ lập tức chuẩn bị leo núi. Và bất chắc xảy ra, hoặc có thể các vị thần không đồng tình với việc họ tự tộng làm theo ý mình. Vì thế, khi móc khóa của tường bân đột ngột bung ra, rồi anh ấy rơi tự do như một chú chim trên bầu trời. Tố Diệp sững sờ cả người, dường như cô không còn nghe thấy tiếng hét của anh nữa. Chỉ kịp nhìn thấy bóng anh ấy càng lúc càng nhỏ cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nhanh đến nỗi đau thương còn chưa kịp lan ra đã vội vàng biến mất không thấy dấu vết. Cảnh sát phong tỏa hiện trường để tìm kiếm, tiếc là một chút manh mối cũng không có. Từ ngày hôm đó, Tố Diệp không bao giờ đặt chân tới Nepal nữa, thậm chí không dám leo núi nữa. Rất nhiều đội viên dù chưa từng gặp Tường Bân nhưng nghe được tin tức này quả thực đau lòng thay cho Tố Diệp. Chuyện tình của cô và Tường Bân như một giấc mơ bắt đầu vội vàng rồi kết thúc chóng vánh. Cô không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, cả ngày đều u buồn dầu dĩ. Quyển 1, chương 50, ai là người thông minh 6. Lâm Yêu Yêu ở xa xôi, khi biết cô đã yêu, vốn dĩ rất vui mừng nhưng vừa nghe tin cũng đờ người. Quãng thời gian đó Tố Diệp cứ ngỡ mình sẽ chết, ít nhất thì mỗi ngày cô sống đều cảm thấy không còn cảm xúc. Cô cứ nghĩ mãi, đến lúc cô có thể thuyết phục Tường Bân ở lại Kalamu đợi mọi người, rất có thể anh ấy sẽ không xảy ra tai nạn. Cô và anh ấy có thể hít thở bầu không khí trong lành dưới vòm trời thủ đô Kalamu, cho dù là ngồi bên vệ đường phơi nắng một cách vô vị, hoặc có thể nếu cô biết đường kiểm tra kỹ dụng cụ của anh, biết đâu sẽ phát hiện chiếc móc khóa kia có vấn đề. Cô tự trách mình ghê gớm, cảm thấy sầu não vô cùng. Chỉ có Đinh Thư Thừa bên cạnh cô, anh ấy cũng nghe được câu chuyện này. Mặc dù anh ấy chưa từng gặp Tường Bân, nhưng trong câu chữ dường như cũng thầm cầu mong Tường Bân còn sống. Dù sao, Đinh Thư Thừa cũng là một chuyên gia tâm lý. Thế nên, có anh ấy ở bên cạnh, cô dần dần cũng bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Người với người tiếp xúc lâu rồi cũng có tình cảm. Cô đối với Đinh Thư Thừa luôn tồn tại một cảm giác khó có thể nói. Nhưng vì chuyện của Tường Bân, Tố Diệp liền cảm thấy mình giống như một ngôi sao trời. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô không muốn nói chuyện yêu đương nữa, không muốn hại thêm một ai nữa. Nhưng hôm nay, Niên Mách Ngàn lại nhất quyết muốn cào lại vết thương 6 năm trước. Có lẽ vết sẹo đã liền ra từ lâu rồi, nhưng xé hết lớp vảy ra, vẫn cảm nhận được nỗi đau một cách rõ ràng. Niên Mách Ngàn, người đàn ông này, tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta giận sôi máu. Ánh đèn trong nhà hàng dọi vào mắt cô, sâu thẳm nơi đáy mắt còn đọng lại những vệt sáng vụn vặt. Vừa như ánh sáng, vừa giống nước mắt, cô đứng ở đó, bờ vai nhỏ khẽ run lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt cuột cường. Đến chiếc cằm nhọn, cô lộ rõ vẻ ngang bướng, nhưng nét mặt lại bi thương đến vậy, dáng vẻ của cô khiến trái tim Niêm Mách Ngạn nhói lên. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô, không kìm lòng được, đưa tay về phía gương mặt của cô. Anh định làm gì? Tố Diệp như chim sợ cành cong, cả người đột ngột lui về sau. Tay anh dừng lại giữa không trung, sau khi thẫn thờ trong giây lát, anh khó xử lắc đầu, sau khi cánh tay hạ xuống đã đổi hướng, đặt lên bả vai cô, thấp giọng nói. Không phải tôi muốn điều tra chuyện riêng tư của cô, chỉ mong rằng cô có thể ở lại bên cạnh tôi. Vẻ sợ hãi lướt qua gương mặt cô, khiến anh bừng tỉnh. Anh vừa định làm gì, đến bản thân anh cũng không biết vừa rồi rốt cuộc mình có ý gì, là muốn ôm cô vào lòng, vỗ về nỗi đau của cô sao? Một câu nói chân thành, nghe lại có chút mờ ám, nhưng Tố Diệp hiểu rõ ý của anh, dù gì cô cũng là người trong ngành tâm lý. Giờ phút này, cô vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chỉ có điều bẩm sinh cô đã thù dai, thế nên thái độ của Niên Mách Ngàn chẳng khiến cô thoải mái là bao.
Nói như vậy, hoa nhài là do anh tặng.
Niên Mách Ngạn hơi nhíu mày, thu tay về rất nhanh, giọng nói trở về vẻ thờ ơ cố hữu. Xem ra những người theo đuổi bác sĩ Tố không ít. Nghe giọng điệu của anh, hoa nhài rõ ràng không phải do anh tặng. Tố Diệp thầm suy nghĩ, không tài nào nghĩ ra còn có ai có thể tặng hoa nhài cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Niên Mách Ngạn, ngữ khí giống như đang báo thù.
Điều này đủ để chứng minh người muốn giữ lại tôi bên cạnh cũng không chỉ có mình anh. Xin phép.
Nói xong, cô tới lấy túi sách, quay đầu bước đi.
3 ngày. Sau lưng vang lên giọng nói đều đều của Niên Mách Ngàn. Tố Diệp một lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn anh.
tôi không thể không phục kiểu làm ăn của anh Niên. Đầu tiên thì ra đòn liên hoàn để đánh bại ý chí chiến đấu của đối thủ, sau đó lại ra vẻ cảm thông. Bây giờ là trò gì đây? Tuyệt chiêu, mệnh lệnh ép buộc.
Bờ môi miền nếch ngạn thấp thoáng một vẻ nghiêm nghị. Làm ăn vốn dĩ luôn không ngừng cổ vũ để kẻ khác buông lỏng cảnh giác, còn mình lúc nào cũng phải trong tư thế cảnh giác cao độ. Tôi cho cô thời gian 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau tôi đợi cô ở phòng làm việc.
Thái độ của cô khiến anh có một cảm giác buồn bực không có lý do. Điều bộ biết chắc mình sẽ thắng của anh khiến cô bất giác cảm thấy chán ghét. Cô chẳng thèm đáp lại dù chỉ một chữ, kiên quyết bỏ đi.
Quyển 1, chương 51, Tố Khải. Cô tự nhận mình chẳng phải một con người lương thiện, bản thân đã không còn ngây thơ như trước. Thời gian cũng không thể quay trở lại như lúc đầu, thế nên đối mặt với quân địch hùng mạnh, cô chỉ biết nhe nanh, giơ móng vuốt sắc nhọn, công kích đối phương không nể tình. Đây là thứ vũ khí sắc bén mà hiện thực trao cho cô. Cô từng tưởng rằng trên đường đời chỉ cần đứng trên cùng một đường đua thì ai vai kề vai, hàng nối hàng, chỉ tới khi bị đối thủ ngáng chân một cách tàn bạo, ngã một cách đau đớn, cô mới nhận ra trong cuộc đua này chưa từng có cái gọi là ngang tài ngang sức.
Giấc mơ là một bí mật thượng đế giao phó cho con người, còn những nhà phân tích tâm lý như chúng ta muốn tìm hiểu những cơn mộng mị đó cũng chính là đang dò tìm bí mật của thượng đế. Trên giảng đường đại học, Tố Diệp ăn mặc trang nhã, một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài màu đen rất quy củ, mái tóc đen nhánh cũng được búi chỉnh chu sau gáy, đôi mắt xinh đẹp bị chán mồi một cặp kính cận khoa trương, khuôn mặt mộc không hề trang điểm, tay cầm một chiếc bút hồng ngoài. Sau khi giảng xong nội dung của chương trước thì kết luận một câu như thật, như đùa. Đây là một môn khoa học công khai, cô là giảng viên được mời tới, đã chuẩn bị sẵn những bài giảng đặc sắc. Tiết học đầu tiên, người tới nghe không nhiều lắm, giảng đường rộng là thế, số người còn đếm được trên đầu ngón tay. Ai ngờ đến tiết học thứ hai, cả hội trường chật cứng, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Đương nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ biết được, ngày si tiết học đầu tiên, rất nhiều sinh viên nam đã chạy đi loan tin, giảng viên mới tới, xinh đẹp vô cùng, chỉ có 4 chữ đó thôi, cũng đủ thu hút hàng loạt sinh viên các khoa khác.
Tố Diệp ngày hôm nay, bất luận xét về dung mạo hay trang phục, đều không thể coi là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng chính là gương mặt của cô, mặc dù cặp kính lớn đã chiếm gần 1/3 khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp trời sinh của cô. Đôi mày mỏng như dãy núi xa, cử chỉ đều thể hiện vẻ thướt tha dịu dàng, cho dù gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng đủ gây sự chú ý.
Cô Tố,
bên dưới có một sinh viên nam giơ tay ngắt lời cô.
Như một khi chúng ta theo ngành nghề này sẽ khám phá ra mọi bí mật của thượng đế, vậy phải làm sao ạ?
Rất đơn giản.
Ánh sáng trên màn chiếu rọi vào gương mặt Tố Diệp khiến làn da của cô càng trở nên trắng sáng.
Hoặc bạn có đủ khả năng phá giải bí mật này, hoặc sẽ bị nó ép đến phát điên.
Lý do của cô được mọi người hưởng ứng vỗ tay rào rào.
Giấc mơ và thể xác có quan hệ phản chiếu trực tiếp nhất, thậm chí ở một mức độ nào đó, giấc mơ có thể giảm nhẹ đồng thời nhắc nhở bạn tình trạng sinh lý của mình.
Tố Diệp tiếp tục giảng một cách nghiêm túc.
Tôi nghĩ các bạn đều từng gặp những giấc mơ như thế này. Trong mơ bạn không ngừng đi tìm nhà vệ sinh, nhưng cho dù bạn tìm thấy, bạn vẫn cảm thấy buồn đi tiểu. Đến lúc này tỉnh lại, chắc chắn bạn sẽ muốn đi vệ sinh. Điều này chứng tỏ tình trạng sinh lý của bạn phản xạ vào não bộ, giấc mơ của bạn lại tiếp nhận phản xạ đó, và giấc mơ làm hình thức để đánh thức cơ thể bạn. Việc cho dù bạn tìm được nhà vệ sinh trong giấc mơ mà vẫn buồn đi tiểu là vì tiềm thức đang khống chế hành vi trong mơ của bạn. Tiềm thức đã nói với bạn rằng te dâm là hành vi của trẻ con.
Dưới giảng đường vang lên tiếng cười, mọi người gật đầu lia lịa. Giấc mơ còn có tác dụng hóa giải vấn đề sinh lý của bạn. Ví như trong giấc mơ liên tục khiến bạn uống nước, thực tế nhắc rằng cơ thể bạn đang khát, nhưng bạn lại không có muốn tỉnh dậy. Thế nên trong mơ đã giải quyết ngay cả yêu cầu cấp bách của bạn. Tới lúc bạn thức dậy, cảm giác khát nước sẽ không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa, hoặc bạn cũng không vì khát nước mà tức giấc. Đây chính là lý luận hiện tượng kích thích cơ thể của Richard Nye. Mặc dù lý luận này không hoàn toàn kín kẽ, nhưng lý luận của Richard Nye và Booker giá trị ở chỗ có thể gây gợi sự chú ý của chúng ta đối với một số giấc mơ đặc trưng còn chờ giải đáp. Những hiện tượng trong mơ đúng là sẽ có tượng trưng cho những cơ quan đặc biệt trong cơ thể. Ví dụ như nước trong giấc mơ luôn đại diện cho sự kích thích muốn được tiểu tiện. Rất răng trong giấc mơ có nghĩa là bạn phải chú ý tới ruột và dạ dày của mình.
Nói tới đây, Tố Diệp cầm lấy nước lên, uống một ngụm, rồi dùng chiếc bút hồng ngoài chỉ vào vị trí cô vừa chiếu. Những lý luận của tôi trình bày trên đây đều có thể đề cập tới trong đề thi, mong các bạn chú ý một chút.
Quyển 1, chương 52, Tố Khải 2. Sau câu nói của cô, mọi người vội vàng ghi lại những nội dung quan trọng. Đây chính là một sự ngầm hiểu giữa các giảng viên đại học và sinh viên, những nội dung nào là trọng điểm sẽ có trong chỉ thi. Các giảng viên sẽ không nói quá rõ ràng, một câu nói mơ hồ cũng đều đủ để cho các sinh viên hiểu được. Một tiết buổi chiều chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Lúc chuẩn bị hết giờ, bên dưới lại có một sinh viên nam giơ tay lên.
Cô Tố, em vẫn có một vấn đề nữa muốn hỏi.
Tố Diệp đang thu dọn sách vở liền dừng lại nhìn về phía cậu sinh viên đó.
Có chuyện gì vậy?
Hôm nay những người đặt câu hỏi đa phần là nam sinh, bọn họ đúng là tích cực. Sinh viên này trông cũng cao ráo, vầng trắng toát lên vẻ khí khái, nhìn ra được có lẽ là một người rất đào hoa. Cậu ta hắng giọng nhìn Tố Diệp.
Cô Tố, nếu tối nay em mơ thấy cô thì chuyện đó nên giải thích như thế nào?
Sinh viên phía dưới cười rộ lên, có người còn dạn bạo hơn, cười đùa thêm thắt. Tố Diệp chỉ khẽ nhếch môi cười.
Vậy thì bạn phải chú ý, tuyệt đối đừng để tôi nắm được sơ hở. Trừ điểm học phần của bạn, tôi là giáo viên của bạn. Trong tiềm thức của bạn, tôi đại diện cho quyền uy, cũng tức là người ảnh hưởng đến việc bạn có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không. Tối nay, bạn thật sự mơ thấy tôi thì tốt nhất hãy ghi nhớ toàn bộ thông tin lại, tiện cho việc gian dối trước mặt tôi sau này.
Mặt cô không hề biến sắc, nhanh trí đáp lại khiến nam sinh đó có mặt đỏ như gấc, cũng khiến các sinh viên khác đồng loạt cười lớn. Tan học, hầu hết các sinh viên nữ đều ra về hết. Một số sinh viên nam bỗng dưng ham học, vây lấy Tố Diệp không ngừng hỏi hàng loạt các vấn đề. Cậu nam sinh vừa rồi đặt câu hỏi cũng bước lên phía trước, không hề khách khí để các sinh viên trắng trước sang hai bên đứng trước mặt Tố Diệp, dứt khoát nắm quyền chủ động.
Cô Tố, em muốn mời cô tối nay cùng nhau dùng cơm.
Tố Diệp ngẩng đầu lên, cậu sinh viên này đúng là rất cao, khung xương rắn chắc, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ hứng thú.
Lý do?
Giọng cô rất điềm nhiên.
Đơn giản thôi, em thích cô.
Cậu sinh viên cũng rất bảo giản.
Ờ,
cô không hề sao động, cuối cùng tiếp tục thu dọn sách vở.
Cô Tố. Cô Tố, tôi là Tố Khải, cảnh sát phân cục XY, tôi tạm thời nghi ngờ cô sử dụng chức quyền quyến rũ học sinh. Mời cô đi theo tôi.
Cậu sinh viên còn chưa nói hết câu, một chiếc thẻ cảnh sát đã được giơ ra trước mặt Tố Diệp. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Tố Diệp nhanh như chớp giơ tay tóm lấy người mặc thường phục ngay. Các sinh viên xung quanh tan tác như chim, lần lượt nhường địa bàn. Anh chàng đó cũng không phải hạng vừa, thân thủ nhanh nhẹn, né tránh đòn bắt tóm của Tố Diệp, quét nhanh một đường, tay nắm được bả vai của Tố Diệp. Tố Diệp lanh lẹ né đi, nhận đúng tay của anh ta đang trống không, cô mạnh mẽ quay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay cậu ta, tay kia dùng lực đè mạnh cậu ta xuống bàn, đau đến nỗi anh chàng kêu lên quảng quác.
Làm gì vậy, buông tôi ra, còn không buông tôi tố cáo cô về đánh người thi hành công vụ đó.
Tố Diệp chẳng hề sợ sệt, còn mạnh tay hơn một chút, đau đớn khiến anh chàng phải giơ tay đầu hàng.
Chị, bà chị ơi, em sai rồi, sai rồi.
Các sinh viên đứng rải rác bên cạnh, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau.
Chị,
Tố Diệp không xả cậu ra ngay, mà ngược lại, ngẩng đầu lên nhìn nam sinh viên vừa hẹn cô đi ăn tối, mỉm cười.
Bạn vừa hẹn tôi đi ăn cơm. À, em chợt nhận ra tối nay em phải tự học, tạm biệt cô Tố.
Có lẽ cậu sinh viên đã bị vẻ anh dũng khi nãy của Tố Diệp dọa cho hết hồn, lắp bắp mấy câu rồi chạy biến. Các sinh viên khác cũng khựng cười vài tiếng rồi chạy tục mạng. Tố Diệp cũng không có nhịn được cười, thấy các sinh viên đều tàn đi hết, cô mới cầm sập sách bên cạnh mình, đập mạnh cái xuống đầu cậu thanh niên.
Nói hư nói vượn này, làm cảnh sát nhân dân mà chẳng đứng đắn chút nào, cả ngày bao hoa liên thuyên, còn dám nói chị quyến rũ sinh viên, xem chị có đánh chết em hay không.
Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bằng hồ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha.
Tìm một số bạn đang hỏi kênh người đứng trong nắng sao các bạn không tìm được. Tại vì cái kênh này là kênh team mới lập nên chưa có submit nên các bạn chưa thể tìm được. Các bạn thông cảm nha, một thời gian nữa là lại tìm được, ok, trên mạng YouTube mà.
Thank you, em, bye bye.